ao phơ rất khô, ủi rất đẹp, bận lên thấy hãnh diện nhẹ nhàng. Nhưng mà phải nhớ rằng ban đầu cái lệnh có chỉ có giặt áo thôi, nhưng mà nó biến ra bao nhiêu không chịu, rồi nó thành tựu cũng là trong sáng suốt. Thích cái áo này bao nhiêu. Tôi cái nghĩa rất đơn giản, rất tầm thường cho các bạn hiểu. Không phải người truyền pháp mà phải nói những cái văn chương hay và va viu lượm vô trong cái sự sáng suốt của người khác về nói cái đó là cái hay, không phải đâu. Phải ở trong cái thực tế. Cấp nào nghe cũng phải hiểu. Phải rõ. Còn những phần tử còn vung bồi tự ái, tưởng mình hay hơn, thì người đó họ chỉ thua lỗ mà thôi, họ không tiến được. Cho nên cách nghĩa phải rõ ràng. Đó là cái vía là lễ thuộc để làm việc cho sự chủ định của phần học. Cho nên cái bản thể của các bạn cũng như quốc gia, có tổng thống, cũng có thủ tướng, cũng có nhân viên làm việc đầy đủ, vạn linh phối hợp thành ra con người. Cho nên chủ trương của các bạn vô cùng. Ai ăn hiếp, ai động bạn một chút là bạn không chịu. Ngủ cả đêm cũng ngủ không được. Nghĩ cách trả thù. Eo hẹp. Đối với những sự người tri giác, cao thượng, không có nghĩ được đâu. Tội nghiệp cho những người đã đối xử bình sai. Và thương yêu cho một ngày kia họ thức giác, họ hiểu họ, họ mới hiểu mình. Mình phải dày công và xin gỡ điểm thiện lành và cứu độ cho người. Phải thương yêu người tốt hơn, thay vì ghét người và hại người. Bởi vì một cơ thể của con người, trong đó có hồn, có vía, sự quy định của Thượng Đế gửi xuống đây là việc nó là một vị Thượng Đế. Mình không nên nghĩ cái chuyện giết nó là hay là hại nó. Nếu mình có cái óc giết nó hay là hại nó là mình mang tội liền. Tôi nói các bạn phải suy nghĩ cái đó quan trọng nhất. Bạn muốn giết ai hay là hại ai, mang là đặt người có tội. Chắc chắn như vậy. Còn bạn thương yêu cứu giúp, bạn mới giải thoát. Những cái gương thế gian đây là dạy cho con người tiến hóa. Mà phải nhớ rằng phần hồn của các bạn vô cùng tận, thì các bạn không nên tự giam hãm trong cái chỗ eo hẹp, trả thù, nhỏ mọn, ghen ghét, không sử dụng trong người tu về vô vi được. Phải hết sức chú ý và đi trước thiên hạ, đạt được cái sáng suốt đó, phải hỗ trợ cho người đi sau. Đó là phận sự và nhiệm vụ của mình. Hết sức chú ý để cảm động lòng, xây dựng trong chương trình tiến hóa, cảm tác và góp tay cho Thượng Đế để trong chương trình tiến hóa sửa đổi qua địa cầu, sửa đổi cả càn khôn vũ trụ, hạ trí. Con người sống trong hạ trí chỉ có dục, không có dục hầu gì chết buồn. Đó là áp dụng hạ trí mà thôi. Còn thượng trí chỉ có giải, giải cho nó sáng suốt, thực hiện bi trí dụng. Các bạn nhìn một bữa ăn được, các bạn qua được thì các bạn cũng sung sướng. Huống hồ cái dục mà các bạn lần lần dẹp được rồi, các bạn thấy thanh nhẹ nhiều, tâm thức các bạn cởi mở, thì các bạn đã thử nhiều lần. Những người tu ví dụ như cả ngày càng thử càng thấy, tôi không dục tôi thấy tôi thân nhẹ sung sức, mà tôi dục tôi thấy tôi bần thần, rốt cuộc là nó rã rượu cơ thể tôi, điện tôi đã mất, không có sáng suốt. Thế không? Cho nên cái hạ trí, bành trướng cái hạ trí chỉ có đấu tranh, và tham dục mà thôi. Khai triển được thượng đế thì giải thoát và tiêu hóa. Hạ giới, cái hạ giới như tôi đã nói, người mới tu đang thành lập hạ giới, phải có pháp luân mới thành lập hạ giới. Nhưng sự trực ô của tình dục của hạ giới này phải dùng pháp luân mới chuyển nó lên bồ đạo. Cái mà không dạy tâm không làm được. Còn thượng giới là khi mà làm pháp luân được lên trung tiên bồ đạo rồi, cả ngày các bạn cứ nghĩ cái chuyện tiên thiện đi lên rồi, thì nó quên cái dục. Nha. Đó. Rồi còn cái trung giới là quyết định. Trung giới là nơi làm việc cho trên và dưới. Cái chỗ đó là cái cơ quan chỉ huy. Trung thiên cũng là cơ quan chỉ huy cho cả không hiểu được. Và cái con tim các bạn đây là chỉ huy trên đầu và muốn chứng các bạn đều là quản lý do phần hồn ở trong trung thiên trung giới. Cái nơi làm việc vừa chỗ đó xuất phát, vừa địa thiên vừa thiên thiên. Đi lên là thiên thiên, mà đi xuống là địa thiên. Còn cái siêu thượng thừa là chỉ có thanh điển xuất phát khỏi bộ đầu mới ý niệm được siêu thượng thừa. Siêu là vượt khỏi sức hút của hồng trần như một siêu. Thượng thừa là xuất phát lên trên để thừa tiếp sự sáng suốt của bên trên mà quá dài. Vô thừa là không cần nhựa nương một cái gì, tự động họ sẽ có thể phát triển. Thì đại định nhớ thì còn vô thừa. Hạ thừa, thượng thừa, trung thừa, nó cũng vậy. Bởi vì hạ thừa là bên dưới này, các bạn làm pháp luân thét rồi đâu phải cái điển này nó lên càng ngày nó phải thừa tiếp vô trung giới. Rồi từ trung giới nó thích lập, chứ nhiều khi các bạn tu tới đó buồn. Rồi tới đó một thời gian cái điển nó hòa cảm rồi nó thấy nhẹ. Nhẹ nó phải đi lên. Nó lên bao nhiêu từng khu óc ở trong này nó đi lên. Đó, thực hạ thừa nó mới thừa tiếp lên cho thượng thừa. Rồi trung thừa, rồi từ trung thừa nó mới thừa tiếp lên thượng thừa. Đó. Đó. Thì nó rõ ràng thầy. Từ từ đi lên rồi nó thoát ra khỏi bản thể siêu thượng thừa. Tới siêu thượng thừa phải học rồi nên tới đại định vô thừa. Không có thừa tiếp mấy cái đó nữa. Tự động rồi. Mình sống yên rồi. Còn hà sa nhắm mắt thấy đó là cát trên trời. Mà trong bản thể chúng ta cũng có hạ sa. Như chúng ta tập trung rồi chúng ta thấy rõ có hạ sa. Nhắm mắt là thấy, do đâu có, do cái công phu nó khai triển ra thì nó thấy chứ có gì đâu. Còn không chịu công phu, không chịu sửa bên trong làm sao có hạ sa. Nó từ một hộp điểm lóng lánh, nhắm mắt thấy mà mở mắt cũng thấy nữa. Rồi hồn quang phản chiếu. Đó, nếu mà chúng ta không xuất phát ra làm sao mà chúng ta lấy được cái ánh sáng rồi mới trở về giáo dục cái tiểu thiên địa này. Mở tâm, kêu bằng phải xuất phát ra để thừa tiếp cái sáng suốt ở bên trên. Rồi mới phản chiếu trở lên lại để sửa tâm. Rồi càng tu nó đi tới minh tâm kiến tâm là vậy. Hành hương, cái cuộc hành hương à, các bạn đã lâm vào trong cái thể xác của tiểu thiên địa này để học hỏi chứ cái gì đâu. Sanh lão bệnh tử tham sân si hỷ nộ ai ô dục nó cứ đi lại cho các bạn minh. Rồi các bạn mới ý thức được ngoài cái sự này lại còn cái sự siêu nữa. Sự ngoài bản thể này thì tôi là nguồn cội, tôi đâu có phải có bao nhiêu đây. Nguồn cội tôi là ở chỗ vô cùng giáng sanh. Bây giờ tôi phải trở về với chỗ vô cùng giáng sanh. Thì cái cuộc trở về đó là cái hành hướng. Đi về. Hành là đi, hương là điểm cho nó sáng suốt để đi. Không phải đi trong tâm tối, đi trong sáng suốt kêu là hành hương. Còn hồng ân đó, hồng ân ở thế gian nghe hồng ân lão, hồng ân bán bố, hồng ân thế nào đâu. Nhưng mà nói thiệt là chúng ta giáng sanh ở trong bụng mẹ chỉ có một giọt máu đạo. Phân gồm trong cái điển đó phân ra âm dương tạo thành cái thể xác ở ngày nay. Đó là Thượng Đế đã ban cho chúng ta một cái hồng ân, có một cơ thể, có một tiểu thiên địa, có một thể xác để trù trì mà học hỏi mà tu tiên. Và chúng ta tu rồi chúng ta mới thấy biết là sự hồng ân của Đức Thượng Đế đã cho chúng ta, đã ban cho chúng ta một lần một có hành đi, có giọt máu đào đó mà ngày nay chúng ta sống. Từ một giọt đó mà ngày nay bành trướng ra thước mấy, hai thước mập với ôm này kia kia nọ cãi cọ với thiên hạ. Mà dồn lại trước kia các bạn thành tựu có chút xíu á, có một điểm, có một giọt máu đào đó thôi. Rồi bây giờ tiến triển ra thành ra kế hoạch này, kế hoạch kia, kế hoạch nọ, rồi dẫn đầu này, dẫn đầu kia, dẫn đầu nọ, có chút đó thôi. Nhưng bây giờ nó bành trướng như vậy đó. Rồi từ cái kích động và phản động này, nó mới đi tới cái sang suốt, rồi nó quy tụ về cái thanh thang, là thanh điểm. Các bạn thấy không? Rồi mới xuất phát ra. Bên mình tu nói là Mô Ni Châu xuất phát ra vậy đó. Nó mới sang suốt. Thấy không? À, còn cái huệ, các bạn tu càng ngày, người ta nói là pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai, thì có chùi rửa thì nó mới sáng suốt. Huệ là gì? Sáng suốt, mở ra. Nội tâm, nội tạng của các bạn càng ngày càng sáng suốt là mở huệ ra. Phát huệ, huệ tâm, huệ can, huệ tâm ngũ tạng đều phát hết. Rồi huệ nhĩ, huệ tỷ, huệ thiệt đều mở hết. Rồi khi mở rồi là nó chi quy một cái sáng suốt mà thôi. Tôi ngửi thì tôi cũng hiểu cái đó. Hiểu là thấy cái gì? Thấy là sáng suốt cái gì? Nghe cũng vậy. Cũng hiểu, hiểu là thấy, thấy là sáng suốt. Mà nói ra đây cái âm thanh cũng hiểu và cũng sáng suốt. Thấy không? Mà dồn ra đây cũng thấy và cũng sáng suốt. Mà suy nghĩ rồi cũng quy về sáng suốt. Chỉ có một, nhưng mà phân ra ngũ giới. Vì ở thế gian tạo ra cái cảnh ngũ hành thì phải có ngũ giới ứng phó với ngũ hành. Đó. Thì bây giờ chúng ta tu rồi nó mở huệ. Nó mở huệ rồi nó mới hòa hợp với ngũ hành hiện tại của càn khôn vũ trụ. Mà hòa hợp được rồi thì nó có cái bàn đạp để đi tiến lên. Cho nên các bạn soi hồn pháp luân đó là khai triển và nó mở huệ, rồi cái huệ đó nó sau này nó hòa hợp với cái cả càn khôn vũ trụ thì nó đó là cái bàn đạp đi về dễ dãi, nó đâu có gì khó khăn. À, còn kim cang đó. Cho nên ở trong sách nó có kim cang, kim cang huệ mạng. Nhưng mà khi mà chúng ta muốn hiểu rõ cái kim cang là phải trong hiểu được cái tiểu thiên địa và hiểu phần điển của tiểu thiên địa mới hiểu kim cang. Nhiều người nghe kim cang sợ lắm, kim cang kinh. Cho nên ta đặt kim cang là ma nó nhập, nó dựa lên. Hỏi tên gì nó xưng kinh kim cang. Nói kim cang đó ở đâu? Do cái kim và mộc cấu tạo. Kim là ở đâu trong thể xác? Là thuộc về cái phổi. Can là thuộc về gan, thuộc về mộc. Hai đó nó khác triển. Mà hai cái đó là cái khí giới tiến hóa của trong cái tiểu thiên địa. Mà nếu các bạn mà hiểu được cái kinh mạch của Kim Cang thì các bạn thấy có thanh tịnh. Cho nên trong cái Kim Cang kinh nó sẽ những người tu thanh nhẹ rồi mà đọc cái kinh Kim Cang thấy nó chạy trong mình. Và khi các bạn đạt được điểm rồi, các bạn mới rõ Kim Cang. Mà rõ Kim Cang rồi thì chẳng còn ma quỷ gì nhập được. Các bạn nắm được chủ quyền của một khi giới sang suốt để hóa giải tất cả những gì xâm chiếm bên trong. Kim Cang huệ mạng là vậy. Kim Cang rõ được Kim Cang rồi, huệ là mở thấy cái mạng môn của mình. Phải có người gác chứ, phải có Kim Cang thủ chứ. Nếu không có khí giới thì ngoại xâm nó hại chúng ta được. Cái phổi các bạn thuộc về kim, cái gan các bạn thuộc về mộc. Mà trong cái kim và mộc tương hội là biến hóa, biến chế cái này, biến chế cái kia, biến chế cái nọ. Có cái dao phải các bạn chuốt được một cái cây nhọn không? Để cầm cự và bảo vệ thể xác không? Thấy rõ không? Đó. Cho nên phải rõ cái nguyên căn của luồng điện mới làm được một cái khí giới để bảo vệ thể xác. Mà trụ trì ở đâu mà tu. Cho nên Kim Cang kinh nhiều hiểu và có thanh điển đọc ra thấy nó mở tâm trí, mở tạng và để giữ vững mà tu vậy thôi. À, còn nếu mà chúng ta hai phần đó chúng ta yếu, họ chuyển một cái là nhập vào trong bản thể liền. Cho nên người đã không hiểu cái nguyên lý của Kim Cang kinh thì dùng Kim Cang kinh để ngồi đọc, cái gì cho những cái chất đó xâm nhập vô, rồi dựa lên rồi cục cửa, rồi mượn cái âm thanh sẵn có mà nói ra chuyện này chuyện nọ chuyện kia sinh nhân. Còn cái kim đơn là khi các bạn thiền, ngồi thiền các bạn nấu và luyện, có lưỡi răng thì răng nấu và luyện, thì cái đó nó là đi trở về nhờ cái chất sắt, chất kim ở trong phổi mà nó chuyển hóa lên, rồi nhờ cái hỏa can mà nó nấu thành, nó luyện thành. Cho nên các bạn ngồi thiền rồi, các bạn mới có cam lộ để uống, khi mà luyện đơn, luyện kim đơn, ngồi thiền đó là đứng luyện kim đơn đó. Cho nên cái kim đơn này là vô giá, nó vô giá, mà tùy theo trình độ thiền giác của người mà thôi. Kinh vô tự chân kinh, thì vô tự chân kinh và kinh vô tự là ở đâu các bạn tìm ra kinh vô tự, thấy không? Cái thể xác các bạn cái kinh vô tự, mà các bạn chịu luyện, chịu khai thông thể xác, trong kinh A Di Đà cũng nói rất rõ, đều là trong mình hết, mà không chịu học. Rồi nói tôi học chữ là tôi giỏi, rồi tôi viết ra được cái chữ giỏi. Nhiều người học thiệt giỏi, tới luật sư, tới ông đại sứ, đứng ra họp khắp thế giới. Nhưng mà tới giờ phước lâm bệnh, tiếng gì cũng nói ra không được, tiếng Tây cũng quên, mà tiếng Âu tiếng gì cũng không biết, ngồi câm đó. Hỏi có không? Có chứ, tôi nói ra phải có bằng chứng. Tôi đã từng trị những cái bệnh đó mà. Mà cuốn lịch sử của người trước kia là giỏi lắm, một nhà ngoại giao danh tiếng, nói năng lưu loát, nhưng mà giờ phút này không nói được một câu, không mở được miệng, mắt cứ trao trao nhìn, hỏi tại sao?
tại sao giỏi như vậy mà bây giờ lại không điều khiển được mình?
Tại mất tâm.
Không chịu lo trước thì giờ phút đó sẽ gặt hai cái bệnh đó. Còn chúng ta tu đây là ở trong kinh vô tự chúng ta học. Không có chữ, nhưng mà phần vì luồng gió thổi tới cũng là giáo dục cho chúng ta tiến hóa. Để cái tâm thanh tịnh và sáng suốt. Vô tự chân kinh. Các bạn ngồi đó, nghe tiếng gió, nghe tiếng động, đâu có viết ra chữ. Hỏi loài người phân ra người Việt Nam, người Tàu, người Tây, người Mỹ. Hỏi cho cái sấm sét ở trên trời đó, nổ một cái đùng, hỏi thằng Mỹ nó nói gì, nó cũng nói sấm sét. Hỏi Việt Nam nó nói sấm sét, hỏi người Tàu nó cũng nói sấm sét. Thì ba thằng cũng một ít sự hiểu biết mà thôi. Có cái gì đâu mà phân cách lẫn nhau. Và tại sao phải phân cách lẫn nhau? Vì ngu muội, không hiểu. Chà, tôi là người học tiếng Tây mà dành một cái ăn lê giỏi thiệt giỏi. Rồi ăn lê cũng nói gì, cũng nói cái bàn, cái ghế, cũng nói sấm sét là cùng cái gì. Cho nên cái ý chí sáng suốt của các bạn, các bạn vung bồi thì các bạn ở trong kinh vô tự. Mà trong kinh vô tự đó là giải tiến tâm linh các bạn. Không còn nghèo nào bị chê lấp bởi một từng tạm bỡ của thi vật. Chứ đừng bạn cho mình là một người trí thức là đầy đủ đâu. Chưa đâu. Còn ngu muội các bạn ơi. Những nhà ngoại giao lưu loát mà tới giờ phút thọ một cái bệnh rồi, không nói năng được, không đi đứng được. Hỏi cho ông nó dốt hay là người học giả? Có chứ bạn. Có cơ hội. Các bạn nghe lời tôi nói rồi các bạn sẽ đi chứng kiến. Có cơ hội cho các bạn. Chính tôi đã gặp rất nhiều. Và tôi đã trị rất nhiều. Và tôi cũng đã khuyên thẳng những phần hồn đó cho họ thực hiện. Tôi đã làm điều đó, tôi mới nói rằng nếu không làm, không bao giờ tôi nói điều đó. Lục căn lục trần, có người cách nghĩa ở bên ngoài, thầy tai nghe này cái kia nọ, thì lục căn không phải đó. Lục căn là nguyên căn cấu tạo về sự tri giác và thể xác con người, là nằm hẳn ở trong Nam Mô A Di Đà Phật. Mà cả khu vũ trụ cũng ở trong Nam Mô A Di Đà. Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Thì cống cỏ nó cũng đồng sống, nó cũng có lục căn và lục trần. Sáu cái bên ngoài có thể xô ngã nó nếu nó không vững, và nếu ở bên trong lục căn nó vững thì nó sẽ hòa hợp với sáu căn. Cho nên các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật trong cái pháp này để cho các bạn ý thức rõ lục căn. Mà cái lục căn này là đi về tới đại định, chứ không phải lục căn như người ta cách nghĩa là chỉ có một góc thôi, không thấy rõ điều đó. Còn cái lục căn mà tôi vừa nói đây là nó phát triển vô cùng. Cái gì ở thế gian không có sáu cái đó không có bao giờ phát triển. Cho nên các bạn tu phải ý thức. Cho nên tôi khuyên các bạn niệm Phật, niệm thường niệm, vô biên niệm thì các bạn mới thấy. Còn lý luận ở thế gian, lý luận là luôn luôn bị giới hạn. Còn thanh tịnh là vô giới hạn. Cái chuyện lý luận nó giới hạn. Như nãy giờ tôi nói chuyện này kia nọ cho các bạn. Cái phần tư tưởng của các bạn nó đã giới hạn, làm sao hấp thụ được những cái gì tôi muốn nói. Đó là trình độ. Lý luận ở thế gian tùy theo trình độ mà hiểu biết lẫn nhau thôi. Nhưng mà cũng nhờ cái lý luận đó để hiểu một phần nào, để thức giác.
Nhưng mà sự thật của nó là thanh tịnh là đúng rồi. Tôi nói bạn thanh tịnh, bạn không cần biết chữ nghĩa gì hết. Trên trời nổ cái đùng, các bạn cũng biết là sấm sét. Thấy không? Mà nhờ các bạn hiểu được sấm sét thì các bạn lý luận được. Mà lý luận là tạm mà thôi. Chứ cái thực chất nó không phải. Thực chất của người tu là chỉ có thanh tịnh mà thôi. Lục phủ ngũ tạng cũng trong cái lục phủ nó cũng chuyển của sáu lục điểm kia. Còn cái ngũ tạng ở đó là kim hợp thủy hỏa thổ ở bên trong. Mà cái sáu luồng điển tôi vừa cắt nghĩa ở bề trên là lửa này, nước này, không khí này, phát triển này, hào quang này, linh cảm. Nó bao vây cái ngũ tạng. Mà để cho ngũ tạng vận hành và di chuyển cái cơ thể. Đó. Còn lục phủ nó bao vây ở bên ngoài. Khi mà các bạn niệm được Nam Mô A Di Đà Phật nó khai thông rồi thì sáu cái đó là trung tâm quan trọng của cái tiểu thiên địa. Mà niệm thông rồi á thì thuộc về lục thông, sáu cái đó thông là lục thông. Và khi các bạn thông được sáu cái đó rồi á thì thiên biến vạn hóa vô cùng chi giác. Thì mới đi tới cái lục tâm thông. Thấy không? Đệ tử của nhà Phật nó phải có sự thanh nhẹ đó, nó mới hấp thụ được cái lời giáo huấn của Ngài. Một chữ của chư Phật, chư Tiên, một chữ của Thánh Điển nói ra đáng ngàn vàng. Càng suy luận càng mở, càng thiền càng thanh tịnh, càng thiền càng học thêm. Linh căn là không, nếu con người không có linh căn là người khùng đâu. Mỗi người đều có linh căn là sáng suốt đó. Và cái linh căn đó là phần hồn đó. Hiểu biết. Nghi là phải có. Đó là linh căn. Chủ trương trong bản thể cũng có thể nói nó là phần hồn. Linh tại ngã, bất linh tại ngã, linh cũng do tôi. Nếu tôi vun bồi sự sáng suốt thì tôi hiểu. Còn nếu tôi không vun bồi sự sáng suốt thì cũng như không có tâm linh. Mà người ở thế gian nó có linh căn mà nó không chịu vun bồi thì nó là gì? Nó là người sân si và đấu tranh thôi, ghen ghét thôi. Nó tạo những cảnh đê hèn cho chính nó mà nó không hiểu. Tâm tối mà nó không minh, nó tưởng nó là hay hơn thiên hạ. Chậm tiếng mà nó không biết, nó tưởng nó là tiên bộ. Nên nó khổ vậy. Thì nói không hết, sách vở không ghi chép được. Cho nên các bạn tu ở trong cái kinh vô tự, đạt tới thanh tịnh là đúng rồi. Bây giờ là đúng rồi. Trên mặc niệm quần tinh, chúng ta mặc niệm, chúng ta không có phung phí. Khẩu khai thần khí tán, tinh khí thần có trụ thì mới có ngôn ngữ. Mà chúng ta cứ niệm hoài la lo âm sùm thì nó tan. Còn mặc niệm nó mới quần tinh. Chúng ta mặc niệm rồi chúng ta mới quần cái chất tinh, tinh vi sang suốt. Quần tinh não hải, mặc niệm mà mặc niệm rồi nó diệt dục, nó mới quần tính não hải, vững bồi cho cái bộ áp thanh nhẹ và quan bình. Mất tinh linh, tâm linh thế nào kia là mất tâm linh, cũng như con người đó là mất mũi tai miệng. Mà cứ quan trách người ta mà không biết quan trách mình là nó mất tinh linh, tâm linh cái gì. Thượng đế cho nó xuống để sửa nó chứ đâu phải kêu nó đi sửa người ta đâu. Cho nên các bạn đã thấy rõ không, chiến tranh bom nguyên tử liền rầm rầm đâu sửa được ai. Việt Nam CPU nổ rầm rầm, súng ống bắn rầm rầm, sửa được ai, tánh ai nấy giữ chứ đâu có gì đâu. Súng ống cũng không làm gì được. Mà tâm linh cho nó sửa để cho nó tiến qua chứ không có phải người khác sửa nó được. Mà họ đem vật chất, họ đem đi sửa tâm linh làm sao sửa được. Thấy không? Cái mộng mỹ là thế nào là mộng mỹ? Thế nào là xuất vía? Thế nào là xuất hồn? À, cái mộng mỹ là một chiếm bao thần kinh suy nhược. Nghĩ cái việc đó đa tình đa cảm, rồi nằm nó tưởng sai cho thiên hạ, nó sanh cái sự mộng mỹ chiêm bao, cái đó là mặt trăng. Thế nào là xuất vía? Chủ nhân ông chịu tu, phần hồn chịu tu, thì cái vía rảnh. Cũng như ông chồng ông tu, ông dễ dãi, thì cái bà vợ bà đơn giản cho ông ăn ngày hai buổi cũng được, thì bà cũng rảnh, bà cũng đi đây đi đó, bà cũng đi chơi được, cũng nhẹ hơn phần lo lắng. Còn nếu mà ông chồng cứ khắc khe đối với người vợ, hay là người vợ khắc khe đối với người chồng, thì cái vía đâu có rảnh. Chủ nhân ông mà khắc khe thì cái vía đâu có rảnh, nó bị bận rộn thì mặt mày của nó không có bao giờ tươi đẹp, càng ngày càng già nua xấu xí. Còn người ta chịu tu thì cái phần hồn nó thức giác, thì cái vía nó nhẹ, cái vía là bề ngoài mà thôi, mặt mày nó tươi. Vì chủ nhân ông không có đòi hỏi sự bận rộn của bên ngoài nữa, nhưng mà chỉ nên tự sửa để ảnh hưởng bên ngoài. À, thế nào gọi là xuất hồn? Khi chúng ta tu mỗi ngày khai triển chút, mỗi ngày khai triển chút, cho đến nỗi các bạn thấy có điển rồi, biết điển rồi, thì nó sẽ trụ. Và sau khi trụ rồi các bạn, tu tới hồi nào giờ tôi không thấy xuất hồn, mà một ngày đó các bạn thấy các bạn từ ở trên kia dồn xuống thấy bản thể, thì lúc đó các bạn thấy là tôi đã đi từ bao lâu, ngày nay tôi mới thức dậy. Cho nên không cho các bạn thấy liền trong một lúc. Nếu các bạn thấy liền trong một lúc, các bạn bỏ đỡ. Cái nghiệp các bạn phải gánh, nghiệp vợ con các bạn phải gánh, ta phải lo giải quyết. Không vợ con, gia đình không hòa nhã, không tiến triển, làm sao các bạn tu được đạo pháp gì mà nói cho thiên hạ nghe. Các bạn học có cái nhẫn đối gia đình mà học không nổi, làm sao mà các bạn chịu nổi cái sự ở bên ngoài tấn công các bạn, mà nếu các bạn đem cái pháp đi độ người ta là đâu sao được. Cho nên phải cho sự khắc khe, các bạn có nhiều sự khắc khe của gia can thì sự các bạn mới thấy giá trị của sự thanh tịnh, mà để giải quyết những sự mà các bạn cho là nan giải. Dù các bạn học gì học, giỏi gì giỏi, nhưng mà cái chuyện gia đình là chuyện nan giải nhất, mà chỉ có tu hành trì mới cứu độ. Cho nó cũng như là tư quy, mùa này cũng bệnh, mùa kia cũng bệnh, có do có xương là có bệnh, là có cái tật. Mà bây giờ mình là người phải sửa cái tật trong gia đình cho nó đi qua, tự nhiên hậu mình mới nó ảnh hưởng bên ngoài là vậy. À, mà thế nào là xuất vía? Cái hồn nó ổn định thì cái vía nó không có làm gì, nó rảnh là nó xuất là nó lo dọn đường cho cái hồn để đi lên. Bởi vì ý chí của hồn nó, tôi phải xuất khỏi bản thể thì cái vía nó phải đi. Cho nên nhiều khi các bạn ngồi hay nằm mà thấy xuất ra, nó bay, nó lộn ngược lộn xuôi, đó là cái vía nó đi chơi. Còn cái hồn là khác, cái hồn phải nghiêm trang, phải học hỏi, xuất ra đi trên cao, dồn lại thấy thể xác, và quyết định những cái gì đều là sáng suốt. Rồi tới niết bàn. Thế gian nghe niết bàn, chừng nào tôi mới tới niết bàn? Trời ơi, ông Phật ông mới tới niết bàn cho tôi làm gì? Thưa các bạn không sửa các bạn làm sao mà các bạn được nhẹ? Người ta nói tôi đi bảy bông bảy trên không trung bay ồ nhẹ quá, mà mình mấy cái người mới nghe qua đó, trời ơi chừng nào tôi có tiền tôi mới đi bảy bông bảy. Tại sao Thượng Đế lại cho cái sự bất công bình như vậy? Cho kẻ có người không? Mà cái thằng có được là cái thằng nó khổ trước rồi nó mới được đi. Mà các bạn không chịu khổ như nó, làm sao các bạn đi được bảy bông bảy, đi được máy bay, ví dụ vậy. Thấy không? Cho nên mình phải hành trì khổ, rồi điêu luyện cho nó quân bình. Đó, rồi cái phần hồn xuất ra là cái một tự túc, không ý lại nơi ai nữa. Cũng như con người con cho nó đi học ngày nay, nó tự túc xong nó không có đòi hỏi gì của cha mẹ nó, nó bao hiếu cho cha mẹ nó. Cho nên người của Phật là một người có hiếu thảo, sửa mình để trở về niết bàn tự túc tự sống. Cho nên Phật chỉ tới niết bàn mà thôi, còn muốn học nữa phải trở về với nguồn cội của Thượng Đế, phải trở về mọi trạng thái. Còn Phật ở niết bàn có một trạng thái thôi, còn phải trở về mọi trạng thái nữa nó mới thực hiện đại từ bi. Chứ người ta nói Phật quan trọng, Phật đâu có gì quan trọng, là con người thanh điển minh định hiểu và quân bình tư tưởng thiện ác, minh thiện minh ác, không không xưng ta là thiện, xưng cũng chẳng làm điều ác, chỉ là tu trung dung trong tiến hóa mà thôi. À, niệm là gì? À, niệm để làm. Tại sao phải niệm? Bởi vì con người của các bạn là chỉ dùng ý chí điều khiển thể xác, mà ý chí của các bạn không có tập trung thì cái ý chí của các bạn đâu có vững. Mà dùng chi ý chí để niệm, chứ không phải mở miệng niệm mà khẩu khai thần khí tán rồi bệnh hoạn cả đống, rồi cách ông Phật niệm ông hoài mà ông cứu tôi. Còn cái niệm này khác, có lửa răng kề răng, ý niệm trong lúc chuyển vận hành tất cả những cái ngũ hành trong cơ thể. Khi các bạn có lửa răng kề răng, thần kinh các bạn chấn động lượng nó tăng gia mạnh hơn. Dù cái nước miếng nó chuyển chạy là được thận thủy được lập, thấy không? Mà ý chí các bạn sẽ được tập trung. À, phải dùng ý niệm. À, niệm rồi quen rồi nó đi tới thường niệm, rồi vô việc niệm, không có niệm cái gì khác, chỉ nhớ có sự sáng suốt mà thôi, là đi tới thanh nhẹ rồi. Cùng niệm thường niệm vô việc niệm là thế. Ngũ quẩn giai không, chúng ta tu khai thông ngũ tạng thì bộ đầu chúng ta có cái pháp soi hồn để mở cái bộ đầu đi lên trước. Trung ương thượng bất chánh thì hạ tắc loạn, bộ đầu mà không chịu tu bắt ở dưới tu cũng vô ích, thấy không? Chúng ta có soi hồn để cho nó xuất phát lên, thấy không? Đó. Rồi khi ngũ tạng cũng kéo lên, trong lúc đó cái bộ đầu cũng như hình hầu như giải thoát rồi, nhẹ rồi. Ngồi đó có rờ bộ đầu mới thấy bộ đầu, không rờ bộ đầu chỉ giữ cái sáng suốt thôi. Bởi vì ngũ quẩn các bạn quy tụ có cái sáng suốt à, mắt thấy, rồi cái lỗ tai nghe cũng hiểu cũng thấy, cái miệng nói rồi cũng hiểu cũng thấy này, cái lỗ mũi ngửi cũng hiểu cũng thấy này, bộ óc nghĩ cũng thấy này. Rốt cuộc là chỉ có một cái thấy là sáng suốt thôi. Cái đó là sáng suốt. Ngũ quẩn giai không là đi tới giữ cái sáng suốt rồi. Nhất ly thông vạn ly minh, một cái cơ thể này mà các bạn khai thác được thì cái cơ thể khác cũng vậy đó thôi, nó cũng nằm trong cái nhất ly. Rồi vạn ly chứ cũng muôn hình vạn trạng cũng có bao nhiêu đó thôi. Nếu bạn khai thông được cái tiểu thiên địa này thì tất cả các bạn hiểu hết nhất ly thông vạn ly minh, nhất bổn tan vạn thù mà vạn thù quý nhất bổn đó. Thì nguyên căn chỉ có cái sáng suốt hào quang vô tận từ ở trên phân tán xuống con người, rồi nó phân ra ông A, ông B, ông C đủ thứ hết, mà ông nào cũng biết tiếng, biết thôi, cũng ôm cái máy automatic đi cùng hết rồi. Biết tự quyết định ăn hay là không, tiếng là thôi vậy thôi. Nó phân tán ra khác nhau, rồi nói tôi đạo này khác, Thượng Đế là khác, mà thiệt không có cha, không có mẹ đâu, có mình. Đó, cha mẹ sanh mấy anh em, mỗi người thân tình khác nhau, nó tán vạn thù rồi, nghe không? Hai đứa chồng để ra năm đứa con để bao nhiêu, rồi trừ con trâu chắc là để bao nhiêu, để nó tán vạn thù, nó phân tán ra. Mà phải quy nhất bổn là tất cả ý thức cũng có bao nhiêu đó thôi, sanh trụ hoại diệt quy nguyên có một. Nhưng mà thế gian phần ơi, ông này ông triết gia ha,
ông này ông Phật ha, ông này ông Thánh ha, bà này là luật sư, ông kia là giỏi quá, làm gì lung tung, ông kia là kỹ sư, bà này là bác sĩ, phân ra vậy. Nhưng mà ông bà nào rốt cuộc rồi cũng phải quy nguyên, vạn thù quy nhất bổn, cũng có một cái giải thoát là quan trọng, là hạnh phúc mà thôi. Nguyên lai bổn tánh nó linh căn mọi người xuống thế thì đều có nguyên lai. Mà nguyên lai cái bổn tánh đó cho chúng ta thấy là tham sân si hỉ nộ ái ô dục cũng là tánh chất của Thượng Đế, mà Thượng Đế là nới rộng ra để hóa giải. Còn mình lâm phải trong cái tánh chất của Thượng Đế, nhưng mà mình không biết sử dụng. Thành ra mình bị u ơ, bị kẹt. Chất nguyên lai bổn tánh thì ai cũng như ai hết. Hiểu được rồi thì phát triển vô cùng. Ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan ở trong bản thể mình, nó có kim mộc thủy hỏa thổ. Ngoài quả địa cầu này cũng kim mộc thủy hỏa thổ. Rồi trong cái kích động và phản động nó thành ra ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan. Quyền quang là trong cái ý thức nhắm con mắt mà thấy rõ. Trong cái quyền diệu, trong cái sáng suốt, cho nên người thiền có thể ngồi được mấy tiếng đồng hồ là nó nhẹ nhàng như vậy. Như Lai là nguyên căn, mình nguồn cội tới đây, thì mình phải trở về Như Lai tạng, là phải trở lại cái nguyên căn tánh chất thực tế của Thượng Đế, mới là biết được sự Như Lai. Không có động loạn nữa. Nó như vậy là như vậy, nó phải sẽ sáng suốt trở về như vậy. Cho nên tôi có những thí dụ rằng các bạn lấy miếng nhôm bỏ dưới đất nó xét rồi, các bạn lấy dưới nhám bắt mình chùi rồi nó thế nào, nó là trở về Như Lai của nó. Bây giờ bạn tu thì bạn là gì? Như Lai. Phước đức là thế nào? Thế nào? Phước là chúng ta đã có một cái thể xác đi đứng ngồi nằm thông minh, và chúng ta phải sử dụng sự sáng suốt chúng ta để ảnh hưởng và để giúp cho những người khác, và chúng ta không có vụ lợi. Thấy không? Rồi nó mới tạo ra cái đức. Cho nên Đức Thích Ca ngài có làm gì đâu, ngồi thiền vậy mà người ta nói ông nó phước đức quá, người ta kêu Đức Thích Ca. Ta nhìn nhận ông nó làm cái việc là phải, anh hùng thế giới, dám gan bỏ cái cảnh sẵn có của mình, xa qua mình mà đi vô trong sự tu với thú dữ. Chứ ông này ông đã làm điều gì à? Nếu ông không hành ảnh hưởng được con thú nó giết ông rồi, con ma nó giết ông rồi, con quỷ nó giết ông rồi, ngồi trong cái rừng rậm đó mà ông vẫn sống, và ông trở về ông thuyết pháp pháp cho chúng sanh hiểu, tư đại giai không, quy nguyên quần hư là chánh pháp. Thấy không? Cái đức là mười phương, cái chữ đức là thiên địa, luồng điển bề trên, luồng điển ngũ hành hợp tác xương vũ trụ hấp thụ, mà mười phương trời bốn phương vật nhất tâm nhìn nhận cái việc đó đúng mới là kêu bằng đức. Chứ không phải tôi có tiền cho người ta là đức, đúng chuyện đó là áp phê, đâu phải đức. Cái đức không phải vậy. Đức là sửa mình để ảnh hưởng cho họ, và họ trích giác họ trở về với họ mới khi mà tạo được cái đức. Nhưng cái đức đó mình cũng chưa nhìn nhận được. Cứ làm tớ, như Đức Phật không có nhìn nhận đó là đức. Nhưng mà người khác dùng phân đó là đức. Các nơi, các giới đều nhìn nhận cái việc làm đó là phải. Anh hùng thật sự nhìn nhận đó là anh hùng, biết sửa mình là anh hùng, biết cách mạng bản thân là anh hùng. Còn cách mạng quần chúng là dễ quá, dùng thế lực giết hại người ta, rốt cuộc giết hại được ai? Cách mạng quần chúng dễ hơn là cách mạng bản thân. Các bạn nhớ, thiếu gì cách mạng gia đã nói câu này. Cho nên cái phước đức đó, thế gian không thấy, nhưng mà chỉ làm để đợi. Mình hiểu mình nhiều chừng nào thì mình thấy rõ cái phước, rồi mình khai thông được mình ảnh hưởng được người khác, lúc đó mình rõ cái đức. Còn không thực hành, không hiểu phước đức,
các bạn học chữ để chơi thôi, tôi dám phê bình các bạn. Học hết chữ để chơi mà thôi, va víu nhưng mà không vô và không phát triển. Vì các bạn không sử dụng sự sáng suốt của các bạn, làm sao các bạn thấy rõ cái ý nghĩa của văn tự? Cho nên vẫn là bị kẹt, dù có ăn học nhưng vẫn bị kẹt. Phản bổn quần nguyên là phải trở về với mình, trở về với sự sẵn có đời đời của chính ta mới kịp phản bổn quần nguyên. Chứ người tu tại thế tại sao chửi họ không giận? Bởi vì họ đã phản bổn quần nguyên, họ đã tránh khỏi mình lâu rồi, mình tới mình đa đấm họ ăn chung gì, đã đánh đâu có tới, sẽ thịt thở chứ đâu có bắt được cái hồn họ, thấy không? Cho nên họ phản một trận, Jesus Christ đã cho chúng ta thấy đâm đinh giết ngài mà ngài không chết đó, là ngài đã phản.